Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 29 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Astana thuộc Cộng hòa Kazakhstan về cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về rộng lòng thi ân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ có một loạt các hoạt động từ tháng 2 đến tháng 4 tới đây, theo chương trình được Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Ngài công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Hai mùng 2 tháng 2, lễ dâng Chúa vào đền thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với các tu sĩ nam nữ nhân ngày thế giới lần thứ 19 về đời sống thánh hiến. Ngài sẽ viếng thăm hai giáo xứ ở Roma vào Chủ nhật mùng 8 tháng 2 và mùng 8 tháng 3, cử hành công nghị tấn phong 20 hồng y mới vào thứ Bảy 14 tháng 2 và thánh lễ tạ ơn cùng các vị vào Chủ nhật hôm sau 15 tháng 2. Đức Thánh Cha duy trì thói quen chủ sự thánh lễ chiều thứ tư lễ cho 18 tháng 2 tại đền thờ Thánh Sabina. Sau đó Ngài sẽ tĩnh tâm mùa chay với các vị lãnh đạo trong giáo triều Roma tại trung tâm tĩnh tâm của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia từ chiều Chủ nhật 22 tháng 2 đến 27 tháng 2, giống như đã làm hồi đầu mùa chay năm ngoái. Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức phụng vụ thống hối lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 13 tháng 3 tại đền thờ Thánh Phêrô, viếng thăm giáo phận Napoli và đền thánh Đức Mẹ Pompei ngày 21 tháng 3, rồi sau đó cử hành các lễ nghi tuần thánh tại Roma giống như mọi năm. Đặc biệt Chủ nhật 12 tháng 4, cũng gọi là Chủ nhật kính lòng từ bi Chúa, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô với các tín hữu thuộc nghi lễ Armeni, nhân dịp tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng 1.500.000 người Armeni dưới thời đế quốc Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Roma, trong những ngày này, hội nghị các vị giám đốc đền thánh và các trung tâm hành hương đang tiến hành tại Roma từ chiều ngày 26 tháng Giêng đến 30 tháng Giêng tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Hội nghị có chủ đề là các đền thánh, hình ảnh của giáo hội. Tham dự hội nghị, ngoài các vị giám đốc, còn có các cộng tác viên tại các đền thánh. Đức Hồng Y Velio cho biết hoạt động mục vụ của các đền thánh là chia sẻ và phổ biến kinh nghiệm về lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng kêu gọi chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng ta được kêu gọi kể lại cho tha nhân kinh nghiệm đức tin của chúng ta và tạo điều kiện để họ gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành những người loan báo tin mừng. Chúng ta cũng cần làm sao để tại các đền thánh, người ta có thể thực hiện cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Hồng Y Velio nói thêm rằng, việc mục vụ tại các đền thánh phải là một bổ túc cho hoạt động của giáo hội tại các thành phố lớn và hội nhập vào chương trình rộng lớn hơn của các giáo phận.
Vác-xa-va, hôm 27 tháng Giêng vừa qua, nhiều vị lãnh đạo công giáo đã tham gia lễ nghi kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, nơi có 1.200.000 người, phần lớn là Do Thái, bị Đức Quốc xã sát hại trong Thế chiến thứ hai. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, nơi có trại tập trung Auschwitz, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại Trung tâm Đại kết Đối thoại và Cầu nguyện do giáo hội thành lập tại Auschwitz. Đồng tế thánh lễ có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan. Trong số những người tham dự có Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski và khoảng 150 cựu tù nhân tại trại tập trung. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Dziwisz nói, khi chúng ta đặt câu hỏi làm sao Thiên Chúa hiện diện trong hỏa ngục Auschwitz, chúng ta phải nhớ lời nói cuối cùng của Chúa là một lời an bình. An bình là hồng ân từ Thiên Chúa mà chúng ta phải cầu xin. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta họp nhau nơi đây để cầu nguyện, trước khi đi một bước khác, và chúng ta phải đi bước ấy, rút ra những kết luận từ quá khứ và từ những chứng nhân của lịch sử. Đức Hồng Y nói thêm rằng vẫn còn phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của con người đối với những hành động tàn ác tại Auschwitz, đồng thời Ngài cũng nói rằng sự giải thoát trại tập trung này cũng là một lời nhắc nhở. Hòa bình có thể đạt được nhờ cố gắng của con người. Đức Hồng Y cũng nói đến nhiều sáng kiến lớn được đề ra để luôn nhắc nhớ cho các thế hệ tương lai về quá khứ, đồng thời xây dựng tương lai trong tinh thần trách nhiệm. Tại trại tập trung Auschwitz, 90% các tù nhân bị sát hại là người Do Thái, nhưng cũng có khoảng 100.000 người, phần lớn là tín hữu Công giáo Ba Lan, bị giết trong các lò hơi độc. Lễ kỷ niệm chính thức 70 năm giải thoát trại Auschwitz do quân đội Liên Xô được tổ chức với sự tham dự của các phái đoàn 40 quốc gia, cùng với 300 nạn nhân sống sót, và kết thúc với một buổi cầu nguyện liên tôn tại trung tâm Auschwitz-Birkenau.
Anh Kawa, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Mỹ, đã đến viếng thăm những người tị nạn ở miền Bắc Iraq bị cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ISIS bách hại và trục xuất. Phái đoàn do Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Mỹ, đã đến thành Erbil từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng vừa qua, gặp gỡ các tín hữu Kitô và tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số khác để thẩm định các nhu cầu của họ với mục đích tiến hành công tác cứu trợ. Đoàn cũng có dự định chia sẻ các nhận xét và quan điểm với các chính trị gia tại Quốc hội Mỹ. Vùng Kurdistan ở miền Bắc Iraq với thủ phủ là thành phố Erbil hiện đón nhận hơn 800.000 người Iraq tị nạn, trong đó có nhiều Kitô hữu. Phái đoàn đã tiếp xúc với dân chúng, giáo quyền và chính quyền địa phương. Đức cha Bashar Vakda, Tổng giám mục giáo phận Erbil cho biết mỗi ngày có khoảng 60 tín hữu Kitô Iraq, trong đó có nhiều chuyên gia, rời bỏ nước này vì tin rằng hòa bình sẽ không được vãn hồi. Đức Tổng giám mục nói, nếu chúng ta không làm gì cho những người bị bách hại và lãng quên, thì chúng ta sẽ mất thêm nhiều người dân nữa.
New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Ấn Độ bảo vệ tự do tôn giáo như một quyền căn bản. Trong cuộc nói chuyện ngày 27 tháng Giêng với hơn 1.800 người, phần lớn là giới trẻ Ấn Độ, vào cuối cuộc viếng thăm 3 ngày tại nước này, Tổng thống Obama nói rằng Ấn Độ sẽ thành công bao lâu không bị phân rẽ vì vấn đề tôn giáo. Mỗi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng mà họ chọn hoặc không thực hành tín ngưỡng mà không phải lo sợ bị bách hại và kỳ thị. Điều số 25 trong Hiến pháp Ấn Độ nói rằng mọi người đều có quyền tự do lương tâm và quyền được tự do tuyên xưng, thực hành và quảng bá tôn giáo. Ám chỉ tới những xung đột và căng thẳng càng gia tăng trong thời gian gần đây vì tôn giáo, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng không có xã hội nào mà không có những trang đen tối nhất của con người. Quá nhiều khi tôn giáo bị lợi dụng để tạo ra những trang sử đen tối như thế. Phản ứng về lập trường của Tổng thống Obama, cùng ngày 27 tháng Giêng, Đức cha Albert de Souza, Tổng giám mục giáo phận Agrasa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn nói rằng, chúng tôi rất vui mừng vì Tổng thống Mỹ đã nói rõ ràng về vấn đề tự do tôn giáo. Ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi ngăn chặn những hành động đe dọa đặc tính trung lập về tôn giáo của quốc gia. Những vụ tấn công thánh đường, linh mục và giáo dân ở các bang Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha và New Delhi làm cho các cộng đồng Kitô ở Ấn Độ rất lo âu. Trong quá khứ vẫn luôn có những vụ bạo động vì lý do tôn giáo ở Ấn Độ, nhằm chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo và Kitô giáo. Từ khi Thủ tướng Modi và Dân đảng Quốc gia Ấn giáo lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra những vụ các tổ chức Ấn giáo cực đoan cưỡng bách tín đồ các tôn giáo khác phải theo Ấn giáo. Trên các trang mạng xã hội, các nhóm này thường cổ võ kiến tạo một nước Ấn Độ không còn người Hồi giáo và Kitô giáo. Ấn Độ là một nước đa tôn giáo với một hiến pháp đời trung lập về tôn giáo. Hơn 80% trong tổng số 1 tỷ 200 triệu dân nước này là tín đồ Ấn giáo. hơn 13% theo Hồi giáo và 2,3% là Kitô hữu và 2% là tín đồ đạo Sikh.
Manila, mặc dù có những cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và phiến quân Hồi giáo tại Philippines trong những ngày qua, Giáo hội Công giáo tại nước này kêu gọi tiếp tục tiến trình hòa bình tại đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Socrates Villegas tuyên bố rằng, chính trong lúc này không được ngưng tiến trình hòa bình, cần phải lên án những vụ đụng độ đẫm máu, nhưng đồng thời cũng cần phải cấp thiết tìm giải pháp cho cuộc xung đột, không vội vã, nhưng phải có tính chất toàn diện, cơ bản và công chính đối với tất cả mọi người. Chúa Nhật 25 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc đụng độ với phiến quân Hồi giáo tại đảo Mindanao, hơn 40 cảnh sát viên thuộc một đơn vị đặc biệt đã bị thiệt mạng. Về phía phiến quân, theo báo chí Philippines, có 11 người bị giết. Nhóm này gồm các thành phần thuộc Mặt trận Giải phóng Moro Hồi giáo và lực lượng Bangsam Moro, các chiến binh tự do Hồi giáo. Hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Philippines và các đại diện Hồi giáo đã đồng ý về việc thành lập một miền tự trị Bangsam Moro. Hiệp định này đang được Quốc hội Philippines thảo luận và bỏ phiếu. Từ hơn 30 năm nay, các dân quân Hồi giáo và một nhóm khủng bố Hồi giáo chiến đấu để đòi thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập trên đảo Mindanao.
Aachen, Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức đã quyết định tài trợ 690.000 euro cho tổ chức các bác sĩ Đức ở Sierra Leone bên Phi Châu để góp phần bài trừ bệnh dịch Ebola và các thứ bệnh khác. Ngân khoản này đến từ số tiền các em thiếu nhi Công giáo Đức quyên góp được trong chiến dịch lễ Ba Vua. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua ở thành phố Aachen, Chủ tịch Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức Klaus Kremer cho biết ngân khoản tài trợ sẽ được dùng để hỗ trợ chương trình mẹ và con trong vòng 3 năm ở một nhà thương tại thành phố Serabu, cũng như một bệnh viện ở miền đông nam Sierra Leone, là nhà thương duy nhất trong một vùng có 50.000 dân cư. Bệnh viện này không có trung tâm chữa trị bệnh nhân bị Ebola, nhưng Hội Bác sĩ Đức săn sóc sức khỏe và chữa trị các bệnh nhân bị mắc bệnh này, cũng như các thứ bệnh khác.
Roma, dự án giảm bớt một số giáo phận tại Italia đang được Bộ Giám mục cứu xét trước khi đệ trình lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định. Hiện nay, tại Italia có 58 triệu tín hữu Công giáo thuộc 226 giáo phận. Hồi năm 1986, Đức Thánh Cha John Paul II đã cắt giảm 100 giáo phận để đạt tới con số vừa nói. Tuy nhiên, theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Italia được tu chính hồi năm 1984, hai bên nhắm giảm số giáo phận toàn quốc xuống còn 113. Hiện nay, Bộ Giám mục đang cứu xét dự án do Hội đồng Giám mục Italia đề nghị nhắm gộp 30 giáo phận dưới 100.000 tín hữu Công giáo vào các giáo phận khác. Hôm 26 tháng Giêng, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Italia xác nhận với hãng tin Công giáo Đức KNA về dự án giảm bớt số giáo phận, tuy nhiên người ta không rõ có bao nhiêu giáo phận sẽ bị gộp. Hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ ý muốn giảm bớt con số giáo phận tại Italia để đơn giản hóa cơ cấu và tăng cường các giáo hội địa phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Sự vắng bóng gương mặt của người cha trong cuộc sống của trẻ em và người trẻ tạo ra các thiếu sót và vết thương có thể rất trầm trọng. Xưa kia, trong gia đình ngự trị khuynh hướng độc đoán hay đàn áp, cha mẹ coi con cái như đầy tớ. Ngày nay, xã hội xem ra là một xã hội mồ côi không cha vì người cha vắng bóng trong cuộc sống của con cái. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ thứ tư hàng tuần trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về gương mặt của người cha trong gia đình. Ngài nói,
Oggi ci lasciamo guidare dalla parola padre. Una parola più di ogni altra cara a noi cristiani. perché è il nome con il quale Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre.
Hôm nay chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi từ Cha. Đó là một từ Kitô hữu chúng ta yêu thích hơn mọi từ khác, bởi vì đó là tên mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta gọi Thiên Chúa. Ý nghĩa của từ này đã nhận được sự sâu sắc mới chính từ kiểu Chúa Giêsu dùng để hướng về Thiên Chúa và biểu lộ tương quan đặc biệt của người với Thiên Chúa. Mầu nhiệm sự thân tình của Thiên Chúa Cha, Con và Thần Khí do Chúa Giêsu mà khải là trung tâm đức tin Kitô của chúng ta. Cha là một từ phổ quát ai ai cũng biết. Nó ám chỉ một tương quan nền tảng mà thực tế cổ xưa như lịch sử con người. Tuy nhiên, ngày nay, người ta đã đi tới chỗ khẳng định rằng xã hội chúng ta là một xã hội không cha. Nói cách khác, đặc biệt trong nền văn hóa Tây Phương, gương mặt của người cha một cách biểu tượng vắng bóng, bị biến mất, bị lấy mất. Ban đầu, sự kiện được nhận thức như là một sự giải phóng khỏi người cha chủ nhân, khỏi người cha như người đại diện cho luật lệ bị áp đặt từ bên ngoài, khỏi người cha như kẻ kiểm soát hạnh phúc của con cái và như là chướng ngại vật của sự thoát ly và tự chủ của người trẻ. Thật thế, đôi khi trong các gia đình của chúng ta trong quá khứ đã ngự trị khuynh hướng độc đoán, trong vài trường hợp cả sự đàn áp nữa. Cha mẹ đối xử với con cái như đầy tớ, không tôn trọng các đòi hỏi cá nhân sự trưởng thành của chúng. Các người cha không trợ giúp con cái bước đi trên con đường của chúng trong tự do và lãnh các trách nhiệm riêng để xây dựng tương lai của chúng và của xã hội.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, và như thường xảy ra là người ta đi từ thái cực này sang thái cực khác. Vấn đề của chúng ta ngày nay xem ra không là sự hiện diện xâm lấn của các người cha, nhưng là sự vắng bóng, sự trốn tránh của họ. Đôi khi các người cha tập trung nơi chính mình và việc hiện thực cá nhân của mình tới độ quên cả gia đình, và họ để trẻ em và người trẻ con cái họ một mình. Như là giám mục Buenos Aires, tôi đã nhận ra cảm giác mồ côi mà người trẻ ngày nay sống. Giờ đây trong suy tư chung này về gia đình, tôi muốn nói với tất cả mọi cộng đoàn Kitô rằng chúng ta phải chú ý nhiều hơn nữa. Sự vắng bóng gương mặt của một người cha trong cuộc sống của trẻ em và người trẻ tạo ra các thiếu sót và vết thương có thể rất trầm trọng. Và quả thế, các lệch lạc của trẻ em và thanh thiếu niên một phần lớn có thể tìm ra trong sự thiếu sót này, thiếu sót các gương sống và các hướng dẫn uy tín trong cuộc sống thường ngày của chúng. Ý thức của sự mồ côi mà nhiều người trẻ sống sâu đậm hơn là chúng ta tưởng nghĩ. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Sono orfani ma in famiglia. Perché i papà sono spesso assenti, anche fisicamente da casa, ma soprattutto perché quando ci sono non si comportano da padri.
Chúng mồ côi trong gia đình bởi vì các người cha thường vắng mặt, không ở nhà cả trong thể lý nữa. Nhưng nhất là bởi vì khi ở nhà, họ lại không hành xử như là cha, họ không chu toàn nhiệm vụ giáo dục và không trao ban cho con cái các nguyên tắc, các giá trị, các luật sống mà chúng cần như cơm bánh, với gương sống đi kèm với lời nói của họ. Phẩm chất giáo dục của sự hiện diện của người cha lại càng cần thiết hơn nữa khi người cha bị bó buộc phải làm việc xa nhà. Đôi khi xem ra các người cha không biết rõ phải chiếm chỗ nào trong gia đình, và phải giáo dục con cái ra sao. Và khi đó, trong sự nghi ngờ họ vắng mặt, họ rút lui và lơ là trách nhiệm của mình, có khi là trốn chạy vào trong một tương quan ngang hàng với con cái.
Nhưng xã hội dân sự với các cơ cấu của mình cũng có trách nhiệm đối với người trẻ, một trách nhiệm mà đôi khi nó lơ là hay thi hành dở. Thường khi xã hội cũng để người trẻ mồ côi và không đề nghị với họ một viễn tượng thật. Như thế, giới trẻ bị mồ côi không có các con đường chắc chắn để đi, mồ côi không có các thầy dạy để tin cậy, mồ côi các lý tưởng sưởi ấm con tim, mồ côi các giá trị và các niềm hy vọng nâng đỡ họ thường ngày. Họ được lấp đầy bởi các thần tượng, nhưng người ta ăn cắp trái tim của họ. Họ bị đẩy tới chỗ mơ tưởng, các giải trí và lạc thú, nhưng người ta không cho giới trẻ công ăn việc làm. họ bị ảo tưởng với thần tiền bạc và người ta khước từ trao ban cho họ các phong phú thực sự. Do đó, thật là tốt cho tất cả mọi người cha và con cái nghe trở lại lời Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ. Thầy sẽ không để các con mồ côi. Thật vậy, chính Ngài là đường phải theo, là Thầy phải lắng nghe, là niềm hy vọng rằng thế giới có thể thay đổi, tình yêu chiến thắng hận thù, có thể có một tương lai của tình huynh đệ, hòa bình cho tất cả mọi người. Thứ tư tới, chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này bằng cách đưa ra ánh sáng, vẻ đẹp của chức làm cha và chức làm mẹ, vẻ đẹp và trách nhiệm của việc làm cha mẹ.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, trong đó có các giám đốc các đền thánh Pháp và các bạn trẻ hai giáo phận Lille và Paris, các sinh viên Anh Quốc và Hoa Kỳ, các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Chile, Argentina, các sinh viên Đại học Thánh Giuse Coimbra bên Bồ Đào Nha, và tín hữu Tổng giáo phận Brasilia, thủ đô Brazil, cũng như tín hữu Ba Lan. Trong số các nhóm Italia, có nhóm các tu sĩ hèn mọn Francisco đang tham dự khóa đào tạo các bề trên cả, các linh mục tham dự đại hội của các người thợ thinh lặng của Thánh Giá, các nghệ sĩ của đoàn xiếc Merano. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma giúp mọi người canh tân chứng tá Kitô tươi vui trong gia đình và trong xã hội. Vài nghệ sĩ của đoàn xiếc đã biểu diễn một số màn hấp dẫn giúp vui, khiến mọi người, nhất là các trẻ em, rất thích thú. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua giáo hội kính nhớ Thánh Thomas Thành Aquino, tiến sĩ giáo hội. Ngài cầu mong gương tận tụy học hỏi của thánh nhân giúp người trẻ đầu tư trí thông minh và ý chí cho việc phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha cầu chúc đức tin mạnh mẽ của Thánh Thomas giúp các bệnh nhân biết hướng về Chúa trong khổ đau và thử thách. Và Ngài xin sự hiền dịu của thánh nhân chỉ cho các đôi tân hôn kiểu tương giao giữa các cặp vợ chồng trong gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
in nomine Domini benedictum,
ex hoc ante tuas quies
et aeterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ của Đức cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Astana thuộc Cộng hòa Kazakhstan, về cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng.
Đức cha Athanasius Schneider, 54 tuổi, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Astana thuộc Cộng hòa Kazakhstan ở miền Trung Á. Đức cha thuộc dòng kinh sĩ thánh giá, sống theo quy luật thánh Augustino. Ngài từng đi truyền giáo bên Brazil và thụ phong linh mục tại đây vào năm 1990. Xin nhường lời cho Đức cha vạch rõ cái sai lầm nguy hiểm của nền thần học giải phóng. Tại Trung Á, trong thời Đảng Cộng sản vô thần nắm quyền, giáo hội Công giáo bị bắt hại tàn khốc, nhưng rất may là chúng tôi không bị lung lạc bởi nền thần học giải phóng. Trái lại, tại Brazil, Khi tôi đặt chân đến đây truyền giáo vào năm 1984, thì đất nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nền thần học giải phóng. Cá nhân tôi từng chứng kiến cái tàn phá ghê gớm do nền thần học giải phóng mang lại cho một giáo phận. Mặc dù lúc ấy, tại nhiều nơi khác ở Brazil còn bị phá hoại khủng khiếp hơn. Thần học giải phóng làm hại giáo hội công giáo ở chỗ, nó làm trịch đường giáo huấn tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài đến trong thế gian, trước tiên là để ban cho chúng ta chân lý vĩnh cửu và sự sống đời đời, chính là sự sống của Thiên Chúa và là sự sống của ân sủng. Đức Chúa Giêsu sửa dạy dân chúng khi thấy họ muốn tôn phong Ngài làm vua chỉ vì Ngài làm cho họ ăn bánh no nê. Ngài nói, anh chị em muốn tôn phong tôi làm vua vì tôi cho anh chị em ăn bánh. Nhưng tôi không đến chỉ để ban bánh cho anh chị em ăn. Khi một người tin nơi Thiên Chúa và yêu mến Ngài, thì tức khắc cũng đầy tràn lòng yêu thương giúp đỡ người nghèo. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nhiệm vụ trước tiên và hàng đầu của giáo hội công giáo và của các tông đồ là mang chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Giêsu Kitô đến cho con người để soi sáng con người bằng chính chân lý thần linh. Mọi người đều khao khát tìm kiếm sự thật. Kinh Thánh nói, con người không chỉ sống bằng bánh mà còn bằng mỗi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Khi Đức Chúa Giêsu bị tên quỷ cám dỗ biến đá thành bánh để ăn, thì Ngài đã đẩy lui tên quỷ bằng lời Kinh Thánh vừa trích. Đó cũng là trước cám dỗ mà vài mục tử bị rơi vào khi quên bẵng lời Đức Chúa Giêsu trả lời tên quỷ rằng, con người không chỉ sống bằng bánh, mà còn bằng mỗi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này. Giống như nơi chương 6 trong sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng, khi các tông đồ thấy việc chăm sóc các nhu cầu thể xác trở thành vấn đề, thì các ngài triệu tập toàn thể các môn đệ và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đúng như thế, rao giảng lời Thiên Chúa và chuyên chăm cầu nguyện là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi linh mục và giám mục. Chúng ta có trước mắt mẫu gương của chính Đức Chúa Giêsu Kitô và của các thánh tông đồ. Đức cha Athanasius Schneider trình bày tiếp về cái sai lầm và cái nguy hiểm của nền thần học giải phóng như sau. Giáo hội không phủ nhận tầm quan trọng của việc giúp đỡ chăm sóc người nghèo. Nhưng nền thần học giải phóng sai lầm ở chỗ nó biến các linh mục và giám mục thành các trợ tá xã hội khi các ngài chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc đời sống vật chất và những chuyện chóng qua phụ thuộc nơi trần gian này mà quên mất việc phải chu toàn những gì liên quan đến đời sống vĩnh cửu và những sự việc thuộc về Thiên Chúa. Một điểm sai lầm nguy hiểm khác của nền thần học giải phóng là chính trị hóa giáo huấn của tin mừng liên quan đến từ tự do. Đó cũng là điều chính Đức Chúa Giêsu Kitô thẳng thắn xua trừ. Đức Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta tự do đích thực khi giải phóng chúng ta khỏi nô lệ sự giữ lớn lao là tội lỗi và ma quỷ. Đó cũng là điều các tông đồ luôn luôn rao giảng. Giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và ma quỷ, đây mới là nền thần học giải phóng đích thực. Giải phóng khỏi tội lỗi tức là giải phóng khỏi ích kỷ. Và một khi được giải phóng khỏi ích kỷ, thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến người khác, yêu thương chăm sóc người khác hơn chính mình. Một hôm, một ký giả hỏi Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha, câu nào trong Kinh Thánh đánh động lòng Đức Thánh Cha nhất? Ngài đáp, xin trả lời với chính câu nói của Đức Chúa Giêsu, sự thật sẽ giải phóng các con, Veritas liberavit vos. Sự thật mang chúng ta đến sự giải phóng, nhưng sự thật nào? Thưa không phải là một lý thuyết xã hội, càng không phải là lý thuyết nhân bản hoặc lý thuyết thần học đẹp đẽ vẽ vời nào đó. Không, sự thật là chính Đức Chúa Giêsu Kitô, chính Ngài phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. chính Đức Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài mới là sự thật.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về rộng lòng thi ân.
Các bạn thân mến, trong lịch sử của dân Do Thái, dân chúng luôn mang trong mình hình ảnh của một Thiên Chúa công thẳng và phân minh, nghĩa là Ngài sẵn sàng trừng phạt dân một khi họ lạc xa Ngài để bước vào đường nẻo gian tà. Vì thế, dân luôn nghĩ và ấn tượng đến độ sợ hãi Thiên Chúa như một quan án chỉ biết xét xử và luận phạt con người. Tư tưởng này kéo dài xuyên suốt lịch sử Do Thái, cho đến trước lúc Chúa Giêsu xuống thế làm người. Ngay cả vị ngôn sứ nổi tiếng lẫy lừng thời Đức Giêsu, Gioan Tiền Hô, người được xem là kẻ dọn đường cho Đức Chúa, cũng ôm ấp nơi mình hình ảnh Thiên Chúa công thẳng này. Vì thế, trong lời rao giảng của mình, Gioan Tẩy Giả đã không ngừng nhắc nhở dân chúng rằng Đấng Thiên Sai sắp đến sẽ giáng phạt họ nếu như họ không chịu hoán cải để đổi đời. Đấng Thiên Sai được Gioan ví von như người đến để thu hoạch lúa, thóc mẩy tượng trưng cho người tốt thì sẽ được thu vào kho lẫm, còn người xấu là thóc lép thì sẽ bị loại ra và bỏ vào lửa không hề tắt. Đấng Thiên Sai sắp đến sẽ cầm sẵn rìu trong tay, người xấu như cây không biết sinh trái tốt sẽ bị rìu của Thiên Chúa đặt dưới gốc cây cắt đứt. Như thế, ấn tượng duy nhất mà toàn dân có về Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai sắp đến là một vị quan tòa nghiêm khắc và khó tính. Tuy nhiên, may mắn thay, khi khởi đầu sứ mạng đi rao giảng công khai của mình, chính Đức Giêsu đã công bố chương trình và kế hoạch hành động của Ngài như được thuật lại trong Tin Mừng Luca. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Sau đó, Đức Giêsu gấp sách lại và khẳng khái nói với những người đang ngồi nơi ấy rằng, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Như thế, dường như có một sự khác biệt nào đấy giữa những điều mà vị tiền hô của Đức Giêsu đã loan báo và những điều mà chính Đức Giêsu mặc khải về chính mình. Ắt hẳn là những điều Đức Giêsu tự mặc khải về mình thì đáng tin hơn quan niệm của dân chúng và của cả Gioan Tẩy Giả. Thiên Chúa đến không phải để luận phạt, nhưng là để mang lại ân phúc cứu độ cho con người. Các bạn thân mến, có theo dõi cách cẩn thận những gì Đức Giêsu đã tuyên bố khi khởi đầu sứ vụ công khai của mình và tất cả những lời nói và việc làm của Đức Giêsu trong 3 năm đi rao giảng của Ngài, ta sẽ nhận thấy mọi sự thật là trùng hợp. Ngài không chỉ lân la làm quen với những người giàu có và có địa vị trong xã hội, nhưng ưu tiên hướng về những ai nghèo hèn. Ngài đã thực hiện biết bao phép lạ để làm cho người mù được sáng mắt, người què có thể chạy nhảy như nai, người bất toại được trỗi dậy mà bước đi, chữa lành tất cả những ai bệnh hoạn tật nguyền, cho người chết được trỗi dậy. Đức Giêsu không chỉ chữa trị phần xác, nhưng còn lôi kéo biết bao linh hồn tội lỗi nguội lạnh trở về với Chúa. Ngài trừ quỷ cho những ai bị tà thần ám, ban ơn giải thoát cho những người tội lỗi để họ được giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Gioan Tẩy Giả luôn mong chờ Đấng Thiên Sai phán xử dân như lời ông loan báo. Vì thế, khi bị Herode giam trong ngục, Gioan Tẩy Giả đã sai các môn đệ của mình đến chất vấn Đức Giêsu xem Ngài có phải là Đấng Mêsia không. Chính Đức Giêsu đã bảo các môn đệ của Gioan hãy thuật lại cho ông nghe về những việc Đức Giêsu đã làm để mang lại ơn phúc cho dân chúng. các bạn thân mến, trong đời sống đức tin của mình, ta vẫn thường có những hình ảnh tiêu cực về Thiên Chúa như dân Do Thái hay Gioan Tẩy Giả ngày xưa. Ta tự mình phác họa lên hình ảnh một Thiên Chúa như quan tòa, chỉ biết chực chờ trừng phạt mỗi khi ta lỗi phạm. Những hình ảnh và cảm xúc tiêu cực như thế về Thiên Chúa đã vô tình bóp méo và xuyên tạc hình ảnh chân thật của Thiên Chúa tình yêu. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để mang lại sự giải thoát và hồng ân cho con người. Ngài đến để cứu, chứ không chỉ để luận phạt con người. Những việc hồng phúc mà Đức Giê-xu đã làm cho dân Do Thái thời của Ngài không chỉ diễn ra trong khoảng thời gian khi Ngài còn hiện diện trên trần gian. Ngài vẫn tiếp tục thi ân tình yêu vô lượng của Ngài cho chúng ta ngày nay. Đức Giê-xu đến như là sứ giả bình an và mang hồng ân đến cho muôn người, cũng mời gọi chúng ta trở nên những sứ giả bình an và mang hồng ân đến cho người khác như chính Ngài. Hãy để Chúa dùng đôi chân của chúng ta để đến với anh chị em. Hãy để Ngài mượn đôi tay của chúng ta nâng đỡ những người bất hạnh. Hãy để Ngài dùng miệng lưỡi chúng ta in ủi những tâm hồn cô đơn và bị bỏ rơi. Các bạn có đủ quảng đại để làm như thế không?
Vẫn một tình yêu đấy thôi, nhưng bao cơ cầu răng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến con trăn trở bấy lâu. Tình yêu của Chúa thẳm sâu, dẫu cho mưa ngâu nắng hạ, dẫu cho phong ba hại hùng, Ngài làm nên những việc lạ lùng.
Ngài làm nên những việc lạ lùng.
Vẫn một niềm tin đấy thôi, nhưng qua bao ngày tâm tôi, nhưng qua bao nỗi bối hồi giữa cơn nguy nạn cuốn trôi. Bàn tay của Chúa dìu đưa, dẫn con qua bao hiểm họa, dẫn con trên con đường lạ, Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời, niềm vui ơn Chúa tu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha. Trong đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô,
biển khơi muôn trùng sóng xô,
Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc, ước mong con luôn một lòng niềm cậy trong sống trong hy vọng,
niềm cậy trong sống trong hy vọng.
Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời, niềm vui
ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha. Con vui thưa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Aankawa, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Mỹ đã đến viếng thăm những người tị nạn ở miền Bắc Iraq bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS bách hại và trục xuất. Manila, các vị lãnh đạo Công giáo Philippines kêu gọi tiếp tục tiến trình hòa bình tại đảo Mindanao, dù có những cuộc đụng độ đẫm máu mới đây giữa cảnh sát và phiến quân Hồi giáo. Warsawa, nhiều vị lãnh đạo Công giáo đã tham gia lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.